Đế Bá, chương 350, Đại Đạo Thánh 2, Góc Truyện Audio.com, rầm rầm rầm, lúc này, trời đất quay cuồng, hai biển máu vô tận che mất thiên địa, lúc này huyết khí vô tận của Lý Thất Dạ lấy tư thái quét ngang hết thảy hướng biển máu của Nam Thiên Thiếu Hoàng nghiền ép mà đi. Sắc mặt Nam Thiên Thiếu Hoàng đại biến, thiên tước thọ bảo của hắn điên cuồng chuyển động, thánh luân bản thân nhấc lên thọ huyết, đại lượng thọ huyết hóa thành tinh lực cuồn cuộn không hết, chu tước phía sau hắn liều mạng nhấc lên sóng máu, muốn ngăn trở biển máu vô cùng vô tận của Lý Thất Dạ. Nhưng mà bất luận Nam Thiên Thiếu Hoàng liều mạng như thế nào, cũng đỡ không nổi biển máu của Lý Thất Dạ nghiền ép. Thọ bảo của Nam Thiên Thiếu Hoàng đích thật là ghê gớm, thọ tinh trăm vạn năm niên luân, lấy tiên đế thọ pháp tế luyện thành, cường hãn đến rối tinh rối mù. Nhưng mà thọ bảo cường hãn hơn nữa cùng âm dương huyết hải của Lý Thất Dạ so sánh cũng biến thành không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ âm dương huyết hải chính là lai lịch kinh thiên, chính là đánh nhập chỗ sâu nhất của táng địa lấy được vô thượng chi bảo, vật như vậy, không phải Nam Thiên Thiếu Hoàng thiên tước thọ luân có thể sánh được. Thánh luân cũng bất quá là như vậy. Lúc này, Lý Thất Dạ cuồng hống một tiếng, quanh người hắn đã là huyết khí nồng đặc đến tan không ra, theo một tiếng hét lên, cánh tay của Lý Thất Dạ chính là huyết khí quanh quẩn, tựa như là một cái huyết thủ. Ở dưới hắn cuồng hống, cánh tay của Lý Thất Dạ vung mạnh, hung hăng đập tới. Lúc này, Lý Thất Dạ lấy thân thể của mình làm binh khí, ở dưới huyết khí vô tận quanh quẩn, hung hăng đập tới. Khi cánh tay này vung mạnh mà đến, cái này đã không còn là cánh tay, tựa như là một thần bổng, một tay đập tới, thiểm điện sấm sét, dị tượng lộ ra. Nam Thiên Thiếu Hoàng cũng cuồng hống một tiếng, tất cả huyết khí đều hóa thành lực lượng, hám thiên trọng côn trong tay vung mạnh đập tới. Keng 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 song song là hung hăng đập phá ba lần, thanh âm va nhau vang dội toàn bộ thiên cổ thi địa, chấn điếc lỗ tai của tất cả mọi người. Keng một kích cuối cùng, Nam Thiên Thiếu Hoàng căn bản ngăn không được một kích điên cuồng của Lý Thất Dạ, mặc dù cánh tay cùng hám thiên trọng côn ngạnh bính, bị đánh đến máu me đầm đìa, nhưng mà thời điểm đánh đòn thứ ba, đánh đến Nam Thiên Thiếu Hoàng máu tươi cuồng phun. Lại ăn một bổ của ta, Lý Thất Dạ cuồng hống nói, lấy tư thái vô địch bổ ra. Chấn ngục thần thể, nặng vô lượng, một cánh tay cũng là nặng ức vạn cân, lúc này ở dưới vô tận huyết khí của âm dương huyết hải biến thành lực lượng, một cánh tay chi lực cũng kinh khủng đến mức không cách nào tính toán. Hoành đối mặt một tay bổ tới này, Nam Thiên Thiếu Hoàng cũng chỉ có thể dùng hám thiên trọng côn chặn lại, nhưng mà dưới một kích này, cả người hắn đều cuồng phun máu tươi, hám thiên trọng côn nặng nề phản kích ở trên người hắn, răng rắc một tiếng, một hồi thanh âm xương vỡ chói tai vang lên, Nam Thiên Thiếu Hoàng kêu thảm một tiếng, trong lúc nhất thời, hắn không biết là bể nát bao nhiêu xương cốt. Phanh một tiếng, toàn thân hắn đâm vào trên ngọn núi, đem sơn phong đụng gãy, máu me đầm đìa, máu tươi chảy xuôi nhuộm hồng cả bùn đất. Lúc này, lồng ngực của Nam Thiên Thiếu Hoàng hoàn toàn lún xuống, hám thiên trọng côn của hắn không chịu đựng nổi Lý Thất Dạ điên cuồng chấn kích bắn ngược ở trên người hắn, hoàn toàn đánh nát bộ ngực của hắn, lúc này, toàn thân hắn là máu. Thấy một màn, Góc Truyện Audio.com, như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt coi như là tất cả đại nhân vật xa xa ở bến đò Minh Hà, nhìn thấy một màn dạng này cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, thể chất như vậy cũng thật sự là bá đạo. Hắn vẫn là người sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ đem cánh tay coi như binh khí tới dùng, để cho người ta sờn hết cả gai ốc, thế này sao lại là người, so với Bạo Long còn phải đáng sợ gấp trăm lần. Lúc này, Nam Thiên Thiếu Hoàng không dám ham chiến, xoay người bỏ chạy, hướng bến đò Minh Hà bỏ chạy. Ở thời điểm này, hắn cũng bị sợ bể mật, lập tức trốn hướng bến đò Minh Hà, để cầu tông môn che chở, nếu không, hắn tất chiến tử ở chỗ này. Trốn chỗ nào, vừa thấy Nam Thiên Thiếu Hoàng đào tẩu, Lý Thất Dạ quát lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo. Gặp Nam Thiên Thiếu Hoàng cũng chiến bại đào tẩu, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, còn thế hệ trẻ tuổi cũng không cần nói, đặc biệt là thiên tài tự xưng là bất phàm từng muốn đối địch với Lý Thất Dạ kia, lúc này bọn hắn bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Về phần Bảo Trụ Thánh Tử đã từng cùng Lý Thất Dạ giao thủ, lúc này là sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn đã ý thức được Lý Thất Dạ chấn ngục thần thể đã tiểu thành. Coi như không phải tiểu thành, cũng chỉ cách một đường. Chấn ngục thần thể tiểu thành, điều này có ý vị gì? Đây chính là một trong thập nhị tiên thể a. Phải biết nếu là tiên thể đại thành, mặc kệ ngươi là dạng đạo hạnh gì, mặc kệ ngươi là dạng cảnh giới gì, đây tuyệt đối là tồn tại nghiền ép thánh hoàng, thậm chí đại hiền nghe đến cũng đã biến sắc. Chấn ngục thần thể tiểu thành, quản chi Lý Thất Dạ chỉ là hào hùng vương hầu, cũng dám trực tiếp nghiền ép cổ thánh, thậm chí là thánh tôn cũng sẽ nghe đến đã biến sắc. Coi như hắn thánh thể đại thành, đối mặt chấn ngục thần thể tiểu thành Lý Thất Dạ, chỉ sợ cũng không chiếm được tiện nghi, chớ nói chi là thánh thể của hắn cách đại thành còn rất dài. Chấn ngục thần thể a, nếu một vị đại hiền nắm chấn ngục thần thể đại thành, trừ khi là tiên đế xuất thế, nếu không, thế gian không người có thể chấn áp, đơn giản liền là gặp thần giết thần, gặp ma đổ ma. coi như là gặp tiên đế cũng dám đối chiến, dù không địch lại, chỉ sợ cũng có thể giữ được tính mạng. Bảo trụ thánh tử nghĩ tới chỗ này, sắc mặt âm trầm vô cùng, nắm đấm thật chặt, nếu một khi Lý Thất Dạ trấn ngục thần thể đại thành, hắn sẽ vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trấn ngục thần thể tiểu quỷ này tu luyện tuyệt đối là trấn ngục thần thể một trong thập nhị tiên thể. Ở thời điểm này, có nhân vật đời trước ý thức được cái gì, không khỏi biến sắc thì thào nói. Trấn ngục thần thể, vừa nghe đến danh tự này, không biết bao nhiêu người sắc mặt đại biến, trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, một trong thập nhị tiên thể, đây là thứ bao nhiêu người luôn mơ tưởng, vạn cổ đến nay, bao nhiêu người tu luyện được tiên thể chi thuật. Cái này, điều đó không có khả năng đi, chưa nghe nói qua tẩy nhan cổ phái có được trấn ngục thần thể tiên thể chi thuật. Rất nhiều người đều cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết tiên thể chi thuật so với đế thuật còn phải chân quý, có người đem tiên thể chi thuật so với thiên mệnh bí thuật. Trong lúc nhất thời, ánh mắt vô số người trở nên âm trầm, mặc kệ Lý Thất Dạ có phải tu luyện vô thượng tiên thể chi thuật hay không, thà rằng tin là có, không thể tin. Góc truyện audio.com, là không, lấy thể chất hiện tại của Lý Thất Dạ nghịch thiên cuồng bá như thế đến xem, khả năng hắn tu luyện vô thượng tiên thể thuật rất lớn. Cách chương.